Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Thành phố Thái Nguyên xuất hiện tình trạng trộm nắp gang đường cắp ngầm. Trợ giúp pháp lý trong tố tụng và những vấn đề đang đặt ra. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xuất hiện tình trạng một số đối tượng lấy trộm nắp gang hố kỹ thuật đường cắp ngầm tại một số tuyến đường khu vực trung tâm. Lực lượng chức năng của thành phố Thái Nguyên đã và đang vào cuộc điều tra xác minh, tìm kiếm đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo đó, qua khảo sát, có 10 vị trí hố kỹ thuật đường cắp ngầm, chủ yếu trên dọc tuyến đường Hoàng Văn Thụ, bị các đối tượng lấy trộm nắp gang. Cụ thể, tại khu vực Bánh Ngọt Hương Tràm, trường Mầm Non 19 tháng 5, công ty Bảo hiểm Bảo Việt, khu vực trụ sở Công an phường Hoàng Văn Thụ. Nắp đường cắp ngầm có cấu tạo bằng gang, chia làm 4 miếng dùng để che đậy, bảo vệ bể cắp ngầm chứa cáp, dây điện lưới, điện thoại, dây mạng. Việc các nắp hố kỹ thuật đường cắp ngầm bị mất trộm không chỉ gây thiệt hại tài sản của nhà nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân khi đi qua đây. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy và huyện Hoài Đức mới làm rõ ổ nhóm trộm cướp và tiêu thụ xe gian, thu giữ 75 xe máy không rõ nguồn gốc. Công an thành phố Hà Nội cho biết, ổ nhóm trên liên quan vụ Nguyễn Hữu Hưng, sinh năm 2003, ở phường Tây Tửu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cầm đầu. Cụ thể, Nguyễn Hữu Hưng rủ Đàm Xuân Long, sinh năm 2004, ở xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Đàm Xuân Huy, sinh năm 2006, ở phường Tây Tửu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Lê Quang Việt, sinh năm 2002, ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Nguyễn Hữu Tình, sinh năm 2005, và Bùi Xuân Đức, sinh năm 2006, cùng trú tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội, lập thành một nhóm đi cướp xe máy. Các đối tượng đi lang thang khu vực quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy và huyện Hoài Đức, gặp những thanh niên trẻ đi một mình. Khi thấy thuận lợi, cả nhóm điều khiển xe áp sát, chặn đánh, đe dọa, rồi cướp xe máy của nạn nhân. Tài sản lấy được, các đối tượng đăng trên fanpage, bán xe không giấy tờ và được đối tượng Nguyễn Thanh Hà, tức Hà Bé, sinh năm 1996, ở xã Hồng Châu, huyện Đông Hưng, Thái Bình, mua lại với giá 5 đến 5,5 triệu đồng trên xe. Ngay khi bắt giữ các đối tượng trên, cơ quan công an tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tiêu thụ tài sản là Trần Hữu Đạt, sinh năm 1990, ở tại phố Lụa, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông phát hiện, thu giữ 75 chiếc xe máy các loại chưa rõ nguồn gốc. Trong đó có nhiều xe đắt tiền được đối tượng Trần Hữu Đạt cất giấu trong nhà. Đạt mua xe máy của ổ nhóm Hưng cướp được với mục đích mông má lại, bán kiếm lời hoặc tháo rời ra để bán cho những cửa hàng sửa chữa xe máy. Vụ việc đang được làm rõ. Một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô và số lượng lớn nhất từ trước đến nay vừa bị Công an tỉnh Hải Dương triệt phá thành công. Cầm đầu đường dây là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, thường xuyên tàng trữ vũ khí quân dụng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị bắt giữ. Trước đó, vào khoảng 6 giờ 45 phút ngày 1 tháng 4, tại khu vực đường gom cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đoạn thuộc địa phận thôn Long Tràng, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, Hải Dương, tổ công tác của Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ thành công đối tượng Đỗ Tiến Sơn, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc, khi đối tượng này đang trên đường vận chuyển gần 12 kg ma túy tổng hợp từ Sơn La về Hải Dương tiêu thụ. Ngay sau đó, một mũi tấn công khác đã tiến hành bao vây, bắt giữ đối tượng Phạm Văn Long, sinh năm 1990, trú tại thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương, khi đối tượng đang hoạt động trên địa bàn xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Đây cũng chính là đối tượng cầm đầu đường dây, trực tiếp tiến hành giao dịch mua bán trái phép chất ma túy, từng có 4 tiền án, 1 tiền sự. Theo cơ quan công an, để vận chuyển được lượng ma túy với số lượng lớn về Hải Dương tiêu thụ, cũng như duy trì hoạt động của đường dây với mạng lưới chân rết rộng khắp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. Các đối tượng đã trang bị vũ khí nóng, dùng các loại phương tiện để ngụy trang, phân công vai trò, nhiệm vụ chặt chẽ từng mắt xích và dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mặt lực lượng chức năng. Với quyết tâm đấu tranh, xử lý triệt để các đường dây, tụ điểm và tội phạm ma túy nhằm làm trong sạch địa bàn, góp phần giữ gìn an ninh trật tự. Chỉ sau 7 ngày xác lập chuyên án, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, bằng sự phối hợp chặt chẽ của Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị tham gia, hai đối tượng cộng cán của đường dây đã bị tóm gọn. Toàn bộ tăng vật liên quan bao gồm 12 túi ma túy loại ketamin, 5 túi ma túy loại methamphetamine, 1 túi ma túy MDMA bị thu giữ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Long, Sơn và các đối tượng khác có liên quan đến đường dây trên địa bàn thành phố Hải Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng. Lực lượng chức năng thu giữ thêm một số viên nén, túi chất bột màu trắng, vũ khí quân dụng và một số giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý trước pháp luật. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết đang hoàn thiện hồ sơ xử lý nhóm đối tượng gồm Lê Văn Hiếu, sinh năm 1991, và Phạm Minh Tuân, sinh năm 1990, về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền xác định ban đầu là hơn 15 tỷ đồng. Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện trên địa bàn tỉnh có một số đối tượng hoạt động tín dụng đen với thủ đoạn hết sức tinh vi, kín kẽ. Trong đó, đặc biệt nổi lên một nhóm gồm hai đối tượng cho vay lãi nặng trên địa bàn phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn, gồm Lê Văn Hiếu, sinh năm 1991, trú tại khu dân cư Châu Xá, và Phạm Minh Tuân, sinh năm 1990, trú tại khu dân cư Trại Xanh, cùng phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn. Theo kết quả điều tra, nhóm đối tượng trên bắt đầu hoạt động từ năm 2017, trong đó Hiếu giữ vai trò cầm đầu, nắm quyền điều hành, còn Tuân là người trực tiếp tiến hành các hoạt động cho vay. Thời gian đầu, Hiếu mở quán kinh doanh dịch vụ cầm đồ và được cấp giấy phép kinh doanh tại khu vực chợ Xanh, phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn. Tuy nhiên, một thời gian sau đó, Hiếu đóng cửa hiệu cầm đồ, mua tài khoản trên phần mềm quản lý cầm đồ và chuyển sang hoạt động cho vay nặng lãi, đồng thời thuê Tuân làm nhiệm vụ nhập dữ liệu khách hàng vào tài khoản, thu lãi suất. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tiến hành kiểm tra tài khoản của đối tượng trên phần mềm quản lý cầm đồ, bước đầu cơ quan công an xác định, tính đến thời điểm bị bắt, Hiếu đã cho 983 lượt khách vay tổng số tiền trên 15,4 tỷ đồng. Theo danh sách, các con nợ của nhóm đối tượng chủ yếu là người nhà, bạn bè và người dân sinh sống trên địa bàn phường Duy Tân và các phường lân cận, với mức lãi suất dao động từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng một triệu trên ngày, tương đương với mức 109,5% đến 182,5% trên năm, gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất do Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định. Số tiền lãi mà Hiếu thu về là trên 6,1 tỷ đồng. Ngày 15 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cùng với việc triển khai các đợt ra quân trấn áp tội phạm, Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn chủ động bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật để giữ bình yên trên địa bàn. Đồng Hỷ tiếp giáp với nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, có quốc lộ 1B đi qua nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Nắm rõ điều này, hàng năm Công an huyện chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện, xây dựng ban hành các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự sát với tình hình thực tế ở địa phương và đề ra các biện pháp cụ thể. Thượng tá Bùi Công Trường, trưởng Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cho biết, những giải pháp quan trọng được đơn vị quan tâm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện là chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bám sát địa bàn, phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân. Trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, Công an huyện Đồng Hỷ đã mở các đợt cao điểm triệt phá các nhóm tội phạm hình sự về ma túy, đánh bạc, buôn bán trái phép vật liệu nổ, trộm cắp tài sản với sự huy động lực lượng chức năng tối đa, thường xuyên tuần tra vũ trang vào ban đêm, từ đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, đơn vị đã chỉ đạo hướng dẫn Công an các xã, thị trấn bám sát địa bàn, phối hợp với cán bộ xóm, công an viên và nhân dân nắm bắt thông tin tại thôn, xóm, quản lý di biến động nhân khẩu, kịp thời phát hiện các dấu hiệu phức tạp, nhanh chóng vào cuộc xử lý, không để phát sinh những vụ việc mất an ninh trật tự. Tại tất cả các xóm, công an xã, thị trấn đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân các địa phương xây dựng thành lập các tổ an ninh tự quản và chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào, mô hình về an ninh trật tự, thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia. Công an xã Khe Mo là đơn vị được Công an huyện Đồng Hỷ đánh giá thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự với những cách làm hiệu quả. Trung tá Chu Văn Bộ, trưởng Công an xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ cho biết, để kịp thời phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, Công an xã phân công cán bộ phụ trách từng khu dân cư tại những nơi tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự như các tuyến đường liên xã, trục xã, đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các đối tượng có biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, đơn vị cũng chú trọng việc tiếp nhận, giải quyết tin tố giác tội phạm, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Do đó, nhiều vụ việc xảy ra tại địa phương nhanh chóng được làm rõ, tạo sự tin tưởng trong nhân dân. Theo thống kê của Công an huyện Đồng Hỷ, trong quý 1 năm nay, trên địa bàn huyện xảy ra 8 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu là đánh bạc và trộm cắp tài sản. Tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án đạt 100%. Thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm vững địa bàn, phát huy vai trò của nhân dân trong việc cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, tăng cường tuần tra, đấu tranh với các loại tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, gần đây, hoạt động bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người nghèo, đối tượng chính sách, người chưa thành niên và các đối tượng đặc biệt khác trong các vụ tranh chấp, khiếu kiện hay trong các vụ án hình sự đã được các trung tâm trợ giúp pháp lý ở các địa phương thực hiện khá hiệu quả. Phản ánh của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vào cuối năm 2021, ông Nguyễn Văn Duẩn ở xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, bàng hoàng khi nghe tin con trai Nguyễn Văn Mạnh, 17 tuổi, bị công an bắt vì buôn bán 10 kg pháo nổ. Sau khi sự việc xảy ra, ông tìm đến Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Hà Nội nhờ giúp đỡ. Các trợ giúp viên, trợ giúp pháp lý ở trung tâm đã thu thập các tài liệu chứng cứ về nhân thân để bào chữa cho con ông trong quá trình tố tụng. Tại phiên tòa chiều muộn cuối năm 2021, Tòa án Nhân dân huyện Phú Xuyên đã chấp nhận đề nghị của trợ giúp viên tuyên phạt Nguyễn Văn Mạnh 10 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ. Ông Nguyễn Văn Duẩn chia sẻ.
Về tư vấn nguyên pháp lý là có như tôi giúp sao để cho các em vào đi học con cái thứ hai để giảm án nhẹ.
Theo bà Phan Thị Thu Trang, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Hà Nội, bình quân mỗi năm, trung tâm thực hiện bảo vệ quyền lợi và bào chữa cho khoảng 400 đối tượng. Đa số các vụ việc đều có kết quả tốt.
Tôi cũng đã thực hiện tốt cái nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc tiếp nhận các thông tin trợ giúp pháp lý và tiến hành cử các trợ giúp viên pháp lý phù hợp để bào chữa, bảo vệ cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý một cách thuận lợi và nhanh chóng.
Không riêng gì ở Hà Nội mà các địa phương khác, hoạt động trợ giúp pháp lý trong tố tụng cho các đối tượng chính sách cũng được các trung tâm trợ giúp pháp lý tập trung đẩy mạnh và thực hiện thành công rất nhiều vụ việc. Chẳng hạn, tại Trung tâm Pháp lý tỉnh Điện Biên trong năm 2021, các trợ giúp viên pháp lý đã bào chữa thành công cho gần 70 bị cáo thuộc đối tượng vị thành niên. Còn tại tỉnh Hà Tĩnh, trong tháng 3 vừa qua, cũng đã tham gia bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp và bào chữa thành công cho 16 đối tượng chính sách. Nhận xét về vai trò và chất lượng trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý ở địa phương, ông Nguyễn Ngọc Tùng, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho rằng,
khi tham gia vào cái quá trình trợ giúp pháp lý trong cái hoạt động tố tụng thì trợ giúp viên pháp lý và luật sư đã cung cấp bổ sung cho các cơ quan tiến hành tố tụng những nguồn chứng cứ nhất định mà có thể vì lý do này lý do kia mà cái cơ quan tiến hành tố tụng không biết đến. Cùng thông qua cái hoạt động trợ giúp pháp lý thì trợ giúp viên pháp lý và các cái luật sư hợp đồng trợ giúp pháp lý viên dẫn các cái quy định pháp luật, đưa ra các cái luận cứ, các cái luận điểm để giúp cho những người tiến hành tố tụng tiếp cận được gần hơn với sự thật khách quan của các vụ án.
Tính chung trên cả nước, từ năm 2018 đến nay đã có tới gần 500.000 vụ việc được trợ giúp pháp lý trong tố tụng. trong đó có tới gần 1/3 số vụ việc thành công. Tuy nhiên, theo các trợ giúp viên pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý trong tố tụng hiện vẫn gặp nhiều khó khăn trở ngại, như số lượng trợ giúp viên còn ít, chưa được đào tạo nhiều về kỹ năng thu thập chứng cứ và tranh tụng. Nhưng trở ngại lớn nhất lại đến từ phía các đối tượng được trợ giúp khi họ chưa hiểu hết quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí của mình, cũng như vai trò của trợ giúp viên trong tố tụng, nên thiếu sự cộng tác, gây khó khăn cho trợ giúp viên trong việc tiếp cận với các tình tiết về nhân thân, các chứng cứ có liên quan đến vụ việc. Ông Nghiêm Đức Huy, trưởng chi nhánh trợ giúp pháp lý số 6 thành phố Hà Nội chia sẻ.
Trong cái hoạt động tố tụng ấy, thì cái đối tượng cho pháp lý tôi rất là đặc thù, nên cái việc tiếp cận để họ mà chia sẻ tâm sự trao đổi với người cho pháp lý như là trợ viên thì tôi là ban đầu rất là khó khăn, bởi vì họ cái nhận thức pháp luật hay là họ vẫn chưa quen với hoạt động cho pháp lý.
Trợ giúp pháp lý đã giúp cho người nghèo, người thuộc nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội hiểu rõ về pháp luật, đồng thời cũng là công cụ để quản lý nhà nước, đảm bảo sự công bằng xã hội. Trợ giúp pháp lý là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước hướng tới mục đích không bị bỏ mặc hoặc bị bỏ rơi về mặt pháp lý khi họ không đủ điều kiện về vật chất hay trình độ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần quan trọng bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho người nghèo và nhóm yếu thế, nâng cao chỉ số công lý của Việt Nam.
Chân dồn về đây Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui Sài Gòn. Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông, đào rực xa hôm nay Bác vui vơi hội toàn dân hành động. Một ngày toàn thắng đẹp quá, đời rực sáng những ánh mắt lấp lánh. Ta muốn ôm hôn nơi đất quê hương, ta muốn ca vang bước chân những người chiến sĩ giải phóng kiên cường. Đêm hoa đăng những môi cười là bó hoa đời tươi tắm tuyệt vời. Đẹp nhìn tin mãi mãi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
điều tầm mà vẫn ngoan cường dành một ngày toàn thắng đẹp quá. Tôi rực sáng
pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo, luật bảo hiểm xã hội.
Phần thứ 6, điều kiện và mức hưởng chế độ tử tuất. 1. Chế độ tử tuất khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trợ cấp mai táng. Các trường hợp hưởng trợ cấp mai táng. Khoản 2 điều 12 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng thuộc một trong các trường hợp sau đây. 1. Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở đối với người lao động chết thuộc một trong các trường hợp sau. A. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên. B. Người lao động có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên. C. Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. D. Người đang hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng đã nghỉ việc. Khoản 1.2 điều 24 thông tư 59/2015/TT-BLDT-TBXH hướng dẫn cụ thể như sau. 1. Trợ cấp mai táng được thực hiện theo quy định tại điều 66 của Luật Bảo hiểm xã hội và các khoản 2.3 điều 12 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP. 2. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, không nghỉ việc, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc dưới 12 tháng, khi chết, thì người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng quy định tại khoản 1 điều này. Mức trợ cấp mai táng. Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở khi người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp mai táng, khoản 2 điều 12 Nghị định 115/2015/NĐ-CP. Người quy định tại khoản 2 điều 12 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP bị tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng tòa án tuyên bố là đã chết. Khoản 3 điều 12 Nghị định 115/2015/NĐ-CP. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, quyết định số 613/QĐ-TTg, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP. Khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở. Khoản 3 điều 24 thông tư 59/2015/TT-BLDT-TBXH. 2. Trợ cấp tuất hàng tháng. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định. 1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 66 của luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây, khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hàng tháng. A. Đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần. B. Đang hưởng lương hưu. C. Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. D. Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. 2. Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 điều này được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng bao gồm: A. Con chưa đủ 18 tuổi, con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai. B. Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên, vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. C. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của người vợ hoặc cha đẻ của người chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ. D. Cha mẹ đẻ của vợ, hoặc cha đẻ của chồng, cha đẻ của vợ, hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. 3. Thân nhân quy định tại các điểm B, C và D khoản 2 điều này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công. 4. Thời hạn đề nghị khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để hưởng trợ cấp tuất hàng tháng như sau. A. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày người tham gia bảo hiểm xã hội chết thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn đề nghị. B. Trong thời hạn 4 tháng trước hoặc sau thời điểm thân nhân quy định tại điểm A khoản 2 điều này hết thời hạn hưởng trợ cấp theo quy định thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn đề nghị. Khoản 4, Điều 12, Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định, người lao động bị chết thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì thân nhân đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 67 của Luật Bảo hiểm xã hội được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. A. Đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên. Trường hợp người lao động còn thiếu tối đa không quá 6 năm để đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội thì thân nhân được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất với mức đóng hàng tháng bằng 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi chết. B. Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. C. Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. D. Đang hưởng lương hưu mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên. Điều 25 Thông tư 59/2015/TT-BLD-TBXH hướng dẫn cụ thể như sau. 1. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được thực hiện theo quy định tại Điều 67 của Luật Bảo hiểm xã hội và các khoản 4, 5, Điều 12 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP. 2. Đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đủ 15 năm, kể cả người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, còn thiếu không quá 6 tháng mà bị chết, nếu có thân nhân đủ điều kiện hưởng chế độ tuất hàng tháng, thì thân nhân được lựa chọn đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất, với mức đóng hàng tháng bằng 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi chết, hoặc trước khi nghỉ việc đối với người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, để giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng. Trường hợp thân nhân người lao động không đóng cho số tháng còn thiếu thì giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần. 3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, chết nếu có thân nhân đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 67 của Luật Bảo hiểm xã hội thì được giải quyết hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. 4. Trong thời hạn quy định tại khoản 4 Điều 67 của Luật Bảo hiểm xã hội, thân nhân của người lao động được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để làm cơ sở giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng, trừ trường hợp thân nhân người lao động đã được tổ chức có thẩm quyền kết luận bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc được cấp giấy xác nhận khuyết tật đặc biệt nặng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài Báo Pháp luật, Báo Thanh Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.